Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã duyệt qua các tấn kích và phản ứng chống lại khoa Thánh Mẫu học từ phía các thần học gia Công giáo và nhất là từ phía các thần học gia Tin lành. Các học giả này cho rằng cần phải đưa khoa Thánh Mẫu học trở lại vị trí đúng đắn của nó trong tương quan với bối cảnh thần học và giải thoát nó khỏi các quan niệm một chiều thái quá. Chính các phê bình liên tục chống lại khoa Thánh Mẫu học nói trên đã khiến cho các khảo luận Thánh Mẫu học ngưng lại trong thập niên 1960. Đã chỉ có một số tác phẩm duyệt lại các sách đã xuất bản trước thời Công đồng Trung Vatican II. Khuynh hướng này cũng tiếp tục trong thập niên 1970, nhưng với một sửa chữa quan trọng, đó là khảo luận Thánh Mẫu học được đưa vào trong khoa Kitô học và Giáo hội học như đã được thực hiện, ít nhất trong hình thức bởi bộ sách thần học Mysterium Salutis, Mầu nhiệm cứu độ. Giới học giả khuyến khích khoa Thánh Mẫu học tháp nhập trở lại vào nền thần học mà nó đã tách rời vì nhu cầu cấu trúc, nhằm chấm dứt một diễn văn Thánh Mẫu học bị tách rời với các bất lợi bị cô lập, mất ý nghĩa tổng thể, biến Đức Maria thành cực thu hút sự chú ý và phát triển một chiều. Chỉ sau khi tiếp nhận các đóng góp của nhiều lĩnh vực thần học, khảo luận Thánh Mẫu học mới tái nổi bật như là một tổng hợp của các dữ kiện đã chiếm hữu được trong suy tư tổng thể, mà không yêu sách là một cấu trúc độc lập. Để canh tân nền Thánh Mẫu học, giới học giả đề ra ba con đường chính. Thứ nhất là lộ trình lịch sử cứu độ, thứ hai là lộ trình mỹ thuật, và thứ ba là lộ trình kinh nghiệm. Năm 1980, học giả Müller cho phổ biến khảo luận tựa đề Diễn văn lòng tin về mẹ của Đức Giêsu thử đưa ra một nền Thánh Mẫu học trong viễn tượng hiện đại. Khảo luận nhắm minh giải thần học về mẹ của Đức Giêsu bằng cách sử dụng các phương tiện và phương pháp đã dùng để đào sâu các đề tài thần học lớn. Đây là lời mời gọi các chuyên viên Thánh Mẫu học áp dụng các mô thức suy tư thần học hiện nay như mô thức phân tích ngữ học, mô thức phê bình xã hội học, mô thức chú giải Kinh Thánh. Thật ra hồi năm 1979, học giả Leonardo Boff đã bắt đầu sử dụng một lộ trình mới trong việc tìm hiểu khoa Thánh Mẫu học với tác phẩm tựa đề Gương mặt hiền mẫu của Thiên Chúa, khảo luận liên ngành về nữ giới và các hình thái tôn giáo của nó. Tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau và được thảo luận liên quan tới giả thuyết về tương quan hợp nhất thể giữa Đức Maria và Chúa Thánh Thần. Cuốn sách này của thần học gia Boff xoay quanh Đức Maria như là phụ nữ, nhân vật lịch sử và đối tượng của lòng tin và là khảo luận Thánh Mẫu học đầu tiên thích hợp với thời đại chúng ta ngày nay trong một quan điểm phục hồi các dữ kiện của truyền thống giáo hội và khiến cho Đức Maria trở thành một gương mặt có ý nghĩa đối với Kitô hữu ngày nay. Tuy nhiên hiện nay có các chất vấn khác thúc đẩy nền Thánh Mẫu học hướng tới một sự biến đổi triệt để trong cấu trúc, cũng như trong nội dung, trong phương pháp, cũng như trong ngôn ngữ, tuy vẫn tiếp tục các dữ kiện lòng tin liên quan tới Đức Maria. Tuy không thể kể ra hết các chất vấn nói trên, nhưng sau đây là những câu hỏi cấp thiết liên tục nhất và không thể tránh né mà các chuyên viên Thánh Mẫu học cần chú ý trên bình diện đại kết. Trước hết là việc lầm khoa Thánh Mẫu học vào trong một bối cảnh và cấu trúc rộng rãi hơn. Đây là điều mọi trào lưu thần học đều đồng ý và là sửa chữa cần thiết nhất đối với các sách vở tài liệu của nền Thánh Mẫu học trước thời Công đồng Trung Vatican II, vì nó đã có khuynh hướng đi theo con đường phát triển riêng rẽ một chiều và không chú ý đủ đến các liên hệ với toàn thể sự mặc khải và chương trình cứu độ. Không thể hiểu được một hiện tượng bên ngoài tính cách tổng thể đó của các bộ môn thần học. Ý thức này làm nảy sinh ra rất nhiều lời mời gọi đối với nền Thánh Mẫu học, như chú ý tới giáo thuyết về bậc thang các giá trị, sự cần thiết tập trung nơi khoa Kitô học và việc trở về với nguồn gốc Kinh Thánh. Như thế nền Thánh Mẫu học phải thực hiện bốn loại lồng khung sau đây: lồng khung vào trong lịch sử cứu độ, vào nền thần học tổng quát, vào trong khoa giáo hội học và vào trong lịch sử. Trước hết là lồng khung khoa thánh mẫu học vào trong lịch sử cứu độ. Điều này đòi hỏi nền thánh mẫu học phải đối chiếu để từ phương pháp suy diễn của các luận án cần chứng minh sang chỗ tiếp xúc sinh động hơn với mầu nhiệm của Chúa Kitô và với lịch sử cứu độ. Đây là nền móng và quy luật của tất cả việc xây dựng nền thánh mẫu học, không phải trên các mệnh đề trừu tượng, nhưng trên gương mặt kinh thánh cụ thể của Đức Maria trong nhiệm vụ phục vụ ơn cứu rỗi và trong tương quan với Chúa Kitô là trung tâm của việc loan báo tin mừng và lòng tin. Thứ hai là lồng khung khoa thánh mẫu học vào trong nền thần học tổng quát. Chỉ khi được sát nhập vào trong nền thần học, khoa thánh mẫu học mới tránh không đi theo lộ trình phát triển quá mạnh hay giảm thiểu thái quá. Đàng khác, nó sẽ được phong phú nhờ gặp gỡ giao thoa với các môn ngành khác trong sự trao đổi làm giàu cho nhau. Chính vì thế, học giả Sartori mới khẳng định rằng khoa thánh mẫu học không được là một hòn đảo, cả khi xem ra bề ngoài, nó bị tách rời khỏi lục địa, nó cũng di chuyển cùng với đất liền. Tất cả đều gắn bó với nhau. Đây cũng là điều có giá trị đối với nguyên tắc toàn thể. Các phần riêng rẽ ảnh hưởng trên tất cả, và tất cả chuyển vận các di động của mình tới mọi thành phần. Việc nới rộng các giao tiếp của khoa thánh mẫu học với các lĩnh vực khác của nền thần học phải được phối hợp với việc tập trung vào Kitô học theo định đề do học giả Ranner đưa ra. Mỗi một mệnh đề riêng rẽ được giới thiệu trong sự gắn bó với cái toàn thể thống nhất của lòng tin, cũng như với trung tâm nguồn gốc và thống nhất của thực tại lòng tin. Nếu không, thì giáo lý của Công đồng Trung Vatican II sẽ chỉ là một khẳng định trống rỗng và là lối thoát rẻ tiền. Thứ ba là lồng khung khoa thánh mẫu học vào trong giáo hội học. Khoa thánh mẫu học sẽ có chiều kích Kitô học và phục vụ Kitô học, nhưng phải tránh không giới thiệu Đức Maria giống Chúa Kitô và trở thành bản sao chép Kitô học. Cần phải tháp nhập Đức Maria vào trong cộng đoàn các người được cứu rỗi, không chỉ bằng cách chú ý tới sự kết hiệp của mẹ với Chúa Kitô, mà cũng lưu tâm tới sự khác biệt phẩm chất và nhiệm vụ của mẹ với Chúa Kitô nữa. Khi trả Đức Maria trở lại cho giáo hội và nhân loại, chúng ta sẽ hiểu biết một cách tốt đẹp hơn vai trò của Đức Maria là kiểu mẫu, là mẹ, nhưng cũng là mẫu gương trong cuộc đời môn đệ, trong nghĩa mẹ là thành phần của cộng đoàn Kitô tiên khởi sau thời phục sinh. Và thứ bốn, lồng khung khoa thánh mẫu học vào trong lịch sử. Để tránh mọi khuynh hướng hàn lâm và mọi vai trò tha hóa, khoa thánh mẫu học phải nhập thể vào trong dòng lịch sử và vào trong các nền văn hóa khác nhau, và phải hướng tới chỗ thực hành cụ thể. Khoa thánh mẫu học không thể miêu tả gương mặt của một Đức Maria có quá nhiều đặc ân đặc sủng hay quá quen thuộc tầm thường đến độ kìm hãm sự thăng tiến chính đáng của nữ giới trong xã hội ngày nay, hay tạo ra một thực tại vô nghĩa và một bộ luật luân lý không có nội dung. Vì thế khoa thánh mẫu học phải vượt thắng sự phân đôi giữa suy tư thần học và cuộc sống cụ thể bằng cách áp dụng khoa chú giải một cách phù hợp. Nhưng nó phải tách rời khỏi các điều kiện tiêu cực của một sự ràng buộc không phê phán đối với sự độc thân, chính trị và tôn giáo bình dân. Nói cách khác, tất cả bốn kiểu lồng khung kể trên đây giúp đưa khoa thánh mẫu học vào thế đứng đúng đắn của nó trong toàn chương trình cứu độ, tìm lại được thế quân bình cần thiết trong tương quan với các lĩnh vực khác nhau của lịch sử cứu độ và thực tại cuộc sống tín hữu trong giáo hội cũng như giữa lòng xã hội, đồng thời loại bỏ mọi khuynh hướng thái quá, biến khoa thánh mẫu học trở thành một thực thể xa lạ với lịch sử và cuộc sống lòng tin.